Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Hỷ và Xã. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, cứ mỗi năm vào độ ngày hết xuân đến Tết tới, mọi người không ai bảo nhau, nhưng mà ai cũng đều lo dọn dẹp nhà cửa, làm mới lại tất cả mọi thứ. Và đặc biệt là những nhà mua bán, chúng tôi cũng có dịp lên trên mạng coi mấy cái tiếp hàng quảng cáo đó. Có cái hàng chữ là xả hàng. Không biết quý Phật tử có hiểu xả hàng là xả như thế nào? Chúng tôi cũng rất là lạ với cái từ ngữ này, nhưng mà khi đọc và giải thích đó, thì cái chữ xả hàng là có nghĩa là hàng tồn kho nhiều rồi, hôm nay nhân cái dịp Tết bán rẻ mà mình gọi là khuyến mãi đó, bán rẻ để mà cho bà con mua dùng Tết, và đồng thời cũng là làm cho cái kho nó trống đi để mà năm mới tồn lại những cái mới, cho nên gọi là xả hàng. Vì chiều hướng này, chúng tôi thấy rằng là trong một năm qua, có lẽ là không ít người trong chúng ta, ai cũng gặp, vui cũng có, buồn cũng có, không ít thì nhiều. Mà dẫu sao đi nữa thì chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua mọi thứ. Bây giờ là cái thời gian làm mốc mà chúng ta phải làm sạch đi cái kho tồn đọng từ bao nhiêu ngày tháng trong một năm. Mà không những vậy, đối với người Phật tử chúng ta cũng phải làm sạch, dọn cái kho trong tâm tư của mình. Cách dọn kho trong tâm tư của chúng ta phải cần tới hai yếu tố, đó là hỷ và xả. Chúng tôi tin tưởng rằng trong đại chúng ai cũng đã nghe nhiều về tâm hỷ và tâm xả, nhưng có lẽ những gì mà đại chúng nghe chỉ là khi đối diện với hoàn cảnh, chúng ta phải hoan hỷ, phải xả bỏ tất cả. Dù là muốn hay không, nhưng mà khi nói tới tu đó, nhiều khi bất đắc dĩ cũng phải hoan hỷ, và nhiều khi bất đắc dĩ cũng phải xả bỏ. Lẽ tất nhiên là hỷ và xả. Nếu mà chúng ta tu mà không làm được thì dầu cho là tu bao lâu đi nữa thì cái sự tu học của chúng ta cũng không có giá trị. Như vậy khi đối diện á, là phải hoan hỷ, phải xả bỏ. An khuyến khích chúng ta làm vậy. Mà đương nhiên chúng ta cũng tập sự phải nên làm như vậy. Nhưng mà ít đề cập, ít nghe, nói nhiều đến cách làm sao để cho tâm hỷ và tâm xả nó phát sanh. Đây là mấu chốt quan trọng. Cứ bảo là chúng ta phải hoan hỷ, nhưng mà hoan hỷ như thế nào? Bảo chúng ta phải xả như thế nào mới được? Bài pháp này nhằm mục đích là giới thiệu đến đại chúng làm cách nào để cho tâm hỷ và tâm xả của chúng ta luôn luôn có mặt. Như vậy để khi mà chúng ta có đối diện với hoàn cảnh thì chúng ta mới có vốn để mà xả chứ, đúng không? Giống như khi mà mình muốn xả hàng thì trong kho mình phải tồn đọng nhiều mình mới xả. Bây giờ mà trong kho không có thì lấy gì để mà xả? Trong tâm tư của chúng ta cũng vậy. Một khi mà sân hận nó nhiều quá mà bảo chúng ta hoan hỷ thì chắc chắn là hoan hỷ không nổi. Chúng ta có nhiều thứ làm cho rối đầu, bảo phải xả, chúng ta xả không nổi. Cho nên bây giờ chúng ta học cách làm sao để cho tâm hỷ và tâm xả có mặt. Như thế khi mà đối diện với hoàn cảnh thì chúng ta mới có vốn để mà xả, để mà hoan hỷ. Bây giờ trước hết là nói về tâm hỷ. Đó là một trong bốn vô lượng tâm. Một cách tổng quát, hỷ và xả là hai đặc tính trong bốn vô lượng tâm. Trước hết nói về hỷ. Hỷ có đặc tính là vui vẻ, thích thú và thỏa mãn, làm cho thân và tâm của chúng ta nhẹ nhàng, tràn đầy linh hoạt. Những ai mà thực hành tâm hỷ thì tâm người đó sẽ trở nên nhẹ nhàng, đầy năng lực, thân cũng cảm thấy linh hoạt, nhẹ nhàng và năng động. Trên thực tế, sự biểu hiện của tâm hỷ là những cảm giác nhẹ nhàng trong thân. Hỷ lạc này được biểu hiện rõ ràng nhất là qua cái cảm giác nhẹ nhàng của cơ thể. Nhưng mà một lúc nào đó mà cảm thấy trong cơ thể nó nặng nề, trong đầu óc nó rối, nó đen tối, thì chúng ta thấy không có được cái trạng thái hỷ xả. Người có tâm hỷ luôn luôn là một người lúc nào cũng có cảm giác mềm dịu, nhẹ nhàng, êm ái lắng dịu. Như nói về hỷ, có 5 loại hỷ. Thứ nhất là khinh hỷ. Đây là loại hỷ lạc mà sau một quá trình tu tập, những chướng ngại của chúng ta, những phiền muộn của chúng ta mặc dầu chưa có dứt hết hẳn, nhưng mà tạm thời nhờ những cái phương pháp hành trì chúng ta khắc chế, do vậy mà tâm cũng sẽ có một cái cảm giác nhẹ nhàng, đê mê, an tịnh. Đó là giai đoạn đầu tiên của cảm giác hỷ lạc. Tại vì nó rất là ít, tại vì nó có thể chợt đến và chợt đi, cho nên gọi đó là khinh hỷ hay là tiểu hỷ. Thứ hai là sát na hỷ. Sát na hỷ là loại hỷ lạc, nó đến một cách bất chợt, một cách chớp nhoáng. Như quý vị thấy một tia chớp ở ngoài lóe lên một cái là tắt liền, thì cái loại sát na hỷ này đó, nó cũng đến một cách chớp nhoáng, nó có một cường độ rất là mạnh, mạnh hơn loại khinh hỷ, tức là loại hỷ lạc đầu tiên, nhưng mà nó ngắn hơn. Vì vậy mà gọi là sát na hỷ, nghĩa là nó chỉ đến một cách lẹ, tích tắc thôi. Một lúc nào đó mà khi tâm tư quý vị đang cứ rối bời, chừng như mình nghĩ đến một cách giải quyết hay, lóe lên một cái sự vui mừng, nhưng mà sau đó nó tắt ngấm đi, là tại vì cách giải quyết này nó chưa có thông. Đó là sát na hỷ. Loại hỷ thứ ba là hải triều hỷ, có nghĩa là sau một quá trình tu tập, người thực hành cảm thấy một sự hỷ lạc dâng lên cuồn cuộn. Nếu mà có lúc ở ngoài khơi của biển, những làn sóng, sóng lớn, sóng nhỏ cuồn cuộn tấp vào bờ liên miên bất tận như thế nào, thì cái sự hỷ lạc lúc mà chúng ta qua một quá trình tu học, nó cũng cuồn cuộn, nó dâng lên cả thân và tâm của chúng ta, nó cũng tràn ngập cái cảm giác nhẹ nhàng chưa đừng chưa từng có, cũng giống như vậy. Vì là một cái cảm giác dâng lên cuồn cuộn và liên miên bất tận, chứ nhiều khi chúng ta phân vân là không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu để ý thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là sau một thời gian tu học, khi mà chúng ta biết được những cái gì nó không cần thiết, chúng ta loại bỏ, dẹp hết và chỉ còn để lại nhớ tưởng đến những gì mà chúng ta thấy cần thiết mà thôi. Thì đó là hải triều hỷ. Loại thứ tư là thượng tăng hỷ. Người mà đạt được cái trạng thái này, đương nhiên là cái sự hỷ lạc đó nó dâng lên cuồn cuộn, mà không những vậy cảm thấy thân và tâm của chúng ta rất là nhẹ nhàng. Nhiều khi chúng ta vẫn ngồi, vẫn đi bình thường, nhưng mà do vì cái sự hỷ lạc đó nó dâng lên cuồn cuộn, cho nên nhiều khi chúng ta thấy như là mình đang bay, có cảm giác kỳ lạ lắm. Và loại thứ năm là sung mãn hỷ. Loại sung mãn hỷ này là loại hỷ lạc mạnh nhất, nó thấm nhuần toàn thân. Và lúc đó, những ai mà đạt được trạng thái sung mãn này, nó cảm thấy có một sự thoải mái kỳ diệu, và cái tâm của chúng ta đó nó thích thú. Vì là thích thú không có màng tới những cái sự hạnh phúc khác ở bên ngoài, cho nên tiếp tục đắm chìm trong cái trạng thái này. Mà nhiều khi nếu mà cái trạng thái này mà chúng ta có thể kéo dài lâu đó, đó là một cái trạng thái của định. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta là một người có thực hành, có thiền định, nhiều khi chúng ta ngồi lâu lắm, không thấy đau chân, không thấy mệt mỏi, không thấy gì cả, là tại vì chúng ta đang an trú trong một cái trạng thái tuyệt đối thoải mái, thích thú và kỳ diệu. Và lúc đó chúng ta chỉ đắm chìm trong cái trạng thái an lạc đó không, cho nên đối với thời gian và không gian nó không còn có ý nghĩa với chúng ta nữa. Và đó là lý do mà có nhiều vị thiền sư họ ngồi thiền 5 năm, 10 năm hay là nhiều hơn nữa mà không thấy chán. Tại vì đối với những vị mà an trú trong đại định, thời gian nó không có ý nghĩa, thành ra bao lâu đi nữa cũng không có chi phối họ được. Loại này gọi là sung mãn hỷ. Trong năm loại hỷ lạc mà chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng, thì ba loại hỷ lạc đầu tiên tuy là có khinh an ở những cái mức độ nhẹ, cho nên gọi nó là thiểu hỷ. Còn hai loại hỷ sau, loại hỷ lạc mạnh mẽ hơn, kỳ diệu hơn, hay nói một cách khác là ba loại hỷ lạc đầu của tiên á, là nhân hay là sự kích động làm cho sinh hai cái loại hỷ lạc sau. Như vậy hỷ là cái niềm an lạc thánh thiện, chúng ta ác muốn sống với cái trạng thái này, an biết như vậy, an thích như vậy. Nhưng mà do vì chúng ta không biết, hay là do vì chúng ta không có chịu thực hành, cho nên chúng ta cứ tự mình tạo cái sự buồn phiền đau khổ, tạo cho mình đau khổ, tạo cho mình buồn phiền. Nhiều khi mình thấy còn không vui, tạo cho những người khác xung quanh cũng đau khổ, cũng buồn phiền như mình, để cho mình thấy rằng họ cũng đau khổ như mình. Tâm tư con người, người đời kỳ lạ lắm. Một mình đau khổ mình thấy buồn, cho nên là mình muốn ai cũng đau khổ giống mình để cho nó vui. Có nhiều người còn nói ngộ nghĩnh, tôi đau khổ nhưng mà thấy người ta đau khổ không tươi cho nên tôi vui. Thực ra với một cái tâm tư mà chúng ta làm một cái so sánh để mà chọn cái lối sống cũng được thôi, nhưng mà đừng có tâm ác là muốn cho người ta đau khổ hơn mình. So sánh là như thế này, thí dụ như bây giờ mình nhức cái đầu, nhức hoài, đương nhiên là nhức đầu dầu cho là ít hay là nhiều, khi mà trong cơ thể của chúng ta đau là chúng ta đã thấy khổ rồi. Nhưng mà nếu chúng ta làm một cuộc so sánh, tôi nhức đầu hoài thì đương nhiên là tôi đau khổ rồi. Nhưng mà có những người họ còn đau, họ nằm một chỗ đi không được, cho nên tôi thấy tôi hạnh phúc hơn. So sánh như vậy để mà mình an lạc hạnh phúc thì được. Tại vì nếu mà mình dùng cái phương pháp nhìn lên thì tôi không bằng ai, nhưng mà nhìn dưới thì không ai bằng tôi, thì tôi thấy tôi thoải mái. Nhưng mà đừng có cầu nguyện là cái người kia đau khổ hơn tôi để cho tôi vui, thì như vậy không được. Như vừa rồi thì đại chúng nghe có 5 loại hỷ lạc. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng có 10 cách làm để cho phát sanh sự hỷ lạc đó. Khi mà chúng ta thực hành 10 cách này, trong tâm của chúng ta có sự hỷ lạc. Như vậy khi mà đối diện với hoàn cảnh, chúng ta mới có thể hoan hỷ được. Cách đầu tiên làm cho phát sanh sự hỷ lạc, trước hết là nhớ đến đức hạnh của Đức Phật. Đức Phật có rất nhiều loại đức hạnh, nhưng mà chúng ta không cần phải suy tưởng đến tất cả mọi đức hạnh của Ngài, là bởi vì đức hạnh của Ngài nó bao la vô cùng vô tận. Chúng ta không có thể nào suy tưởng nhiều đến cuộc đời của Ngài. Chúng ta chỉ có thể tưởng niệm đến một số đức hạnh của Ngài, như vậy cũng đủ rồi. Chẳng hạn như chúng ta tưởng niệm đến danh hiệu A-la-hán. Được coi là A-la-hán, tức là những vị đã có thể hoàn thành được những cái nhiệm vụ. Trước hết là bố ma, thứ hai là phá ác, thứ ba là ứng cúng. Bố ma có nghĩa là người này có thể hàng phục được tất cả mọi chướng ngại, mọi chướng ngại sẽ không làm khó khăn đối với vị này. phá ác, nó cũng gần như bố ma vậy. Tức là trong tâm tư của mình không còn đau khổ phiền muộn nữa. Và người thứ ba là ứng cúng, là những vị có thể làm thầy của trời người, cho nên sẵn sàng nhận cái sự cúng dường của chúng sanh, của vạn loài, là nơi gieo, để cho chúng sanh gieo phước điền. Chúng ta nghĩ đến đức hạnh này, thứ nhất là bố ma, có nghĩa là bây giờ chúng ta sống trong cuộc đời, đương nhiên là chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái sự chướng ngại. Vậy thì bây giờ đó, làm thế nào để mà chúng ta vượt qua? Lẽ tất nhiên là chúng ta không phải là cái người bỏ cuộc, mà phải vượt qua tất cả để tiến đến thành công, đạt đến cái mục đích mà chúng ta đã đặt ra. Và trong tâm tư của chúng ta cũng vậy, phải luôn luôn lúc nào cũng an vui bình thản, không buồn phiền. Và như vậy, dầu cho là chúng ta một con người rất là bình thường trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta cũng đã khá rồi. Tưởng niệm đến A-la-hán có nghĩa là chúng ta phải thực hành làm thế nào để cho có được những cái đức tánh bố ma, phá ác, và xứng đáng là cái nơi nương tựa gần nhất là cho vợ, cho con trong gia đình của mình, hay là cho chồng, cho con trong gia đình của mình. Xa hơn nữa là những người thân, những người bạn bè, hàng xóm, láng giềng, chung quanh. Đức Phật Ngài đã thành tựu được tâm hạnh này, vì vậy mà được tất cả nhân loại, chư thiên và phạm thiên tôn trọng, cung kính cúng dường. Bởi vì Ngài đã hoàn toàn trong sạch, tận diệt các loại phiền não. Khi nghĩ đến những đức hạnh trong sạch của Đức Phật, thì tâm của chúng ta sẽ sanh một cái nguồn hỷ lạc. Nhưng mà ở đây thực sự nghĩ đến như vậy để mà sanh hỷ lạc, điều đó là tốt, điều đó rất là cần thiết. Tuy nhiên làm cho hỷ lạc phát sanh không quan trọng bằng làm cho tuệ giác nội quán của chúng ta phát sanh. Vì vậy khi mà chúng ta tu đạo, trước hết đó là cần phải đạt cho được tuệ giác nội quán. Tức là chúng ta thấy rõ sự sinh diệt. Khi mà thấy sự sinh, có nghĩa là thấy có sự hiện hữu, không mừng. Khi mà thấy có diệt, có nghĩa là chúng ta thấy cái sự mất mát, không buồn. Đó là lẽ tự nhiên phát sinh. Và khi thấy cái sự sinh diệt mà chúng ta không bị động bởi cái sự sinh diệt, đương nhiên là tâm của chúng ta rất là vững, thì cái tâm hỷ lạc cũng tự nhiên từ đó mà phát sinh. Vì nghĩ tưởng đến Đức Phật mà tâm phát sinh, tâm hỷ được phát sinh, cho nên Đức Phật thường dạy, người nào thấy pháp bảo là người đó thấy Như Lai. Như vậy khi mà chúng ta tu, mà chúng ta nhận ra được một cái gì, chúng ta cảm thấy một niềm an lạc. Dù cho chúng ta chưa phải là người giác ngộ hoàn toàn, nhưng mà ít ra chúng ta cảm thấy rằng mình đã giác ngộ. Thấy pháp là thấy Phật, thấy được pháp của chúng ta hành trì thành tựu, Phật ở chỗ đó. Cho nên nếu ai mà hỏi quý Phật tử thấy Phật ở đâu, tìm Phật ở đâu, thì mình bảo rằng tôi tìm Phật ngay trong lúc tôi hành trì, và tôi thấy Phật khi mà tu thấy pháp. Hỏi là bao giờ thấy pháp, khi nào thấy pháp như thế nào? Bảo rằng khi mà tu thực tập pháp môn nào đi nữa mà làm cho tôi an lạc, làm cho tôi đầy đủ nghị lực, tôi vượt qua tất cả là tôi thấy pháp. Đơn giản lắm. Thứ hai là nhớ đến ân đức của pháp bảo. Đức Phật Ngài đã giảng dạy giáo pháp một cách rất là rõ ràng, nhưng mà những ai mà thực hành sẽ có hiệu quả như ý muốn. Và những vị thầy hiện nay của chúng ta đã được truyền thừa, đây cũng là cái nguyên nhân để chúng ta hoan hỷ. Vấn đề còn lại là chúng ta nghe pháp, chúng ta biết được rằng là thầy tổ của mình, những bậc đã đi qua trong đời, các ngài đã hành trì rất là miên mật, có những vị để lại sai lời, có những vị để lại một cái gì đó cho người đời. Bây giờ chúng ta là đệ tử của các ngài, theo chân của các ngài, chúng ta thấy người đi trước đã làm được và để lại những kỳ tích. Nếu chúng ta thực hành thì đương nhiên cũng giống như các ngài thôi. Vì vậy mà chúng ta sanh tâm hoan hỷ. Trên phương diện thực hành để mà phát sanh hỷ lạc, Đức Phật Ngài dạy rất nhiều về sự thực hành giới định và tuệ. Bởi vì dầu muốn dầu không gì, nếu mà tu hành mà chúng ta không có giới, không có định, không có tuệ thì trí tuệ sẽ không bao giờ phát sinh. Thành ra vì vậy đó mà muốn cho cái sự tu học của chúng ta có kết quả, không có con đường nào khác là chúng ta phải đi qua con đường giới, định và tuệ. Muốn thực hành trước tiên là chúng ta phải thanh tịnh giới bằng cách giữ gìn giới luật. Chúng ta phải cố gắng phát triển trọn vẹn giới luật ở mức độ cao bằng cách là chế ngự thân, miệng và ý của chúng ta. Thành ra vì vậy có nhiều Phật tử rất là lạ khi mà đến chùa. Mà nhất là có một Phật tử có đến nói chuyện với thầy Đồng Trung. Nếu bạch thầy, lúc mà còn ở Việt Nam á, con đến gặp thầy của con, con có hỏi một câu mà bây giờ con còn vẫn chưa hiểu. Con thưa với thầy con là bạch thầy, con bận lo làm ăn mua bán, không có thời giờ để về chùa tu học. Bây giờ thầy chỉ cho con cách tu nào cho mau đạt được kết quả. Thì thầy con á, ông nhìn con một hồi, ông nói là giữ cho cái miệng, giữ cho cái thân, giữ cho cái ý, đừng có làm bậy là đủ rồi. Mà con nghĩ hoài, vì sao mà thầy con bảo giữ cái miệng, giữ cái thân, giữ cái ý, đừng cho làm bậy, như vậy đâu có gì tu đâu. Thực ra chúng ta không hiểu, nhưng mà những điều dạy của chư tôn nhiều khi rất là sâu sắc. Các ngài sẽ không nói ở các Phật tử phải giữ giới, tại vì nhiều khi nói tới giới nhiều Phật tử sợ. Giới có nghĩa là một cái sự ràng buộc, một cái gì đó mà mình nói là ghê gớm lắm, nó giống như luật pháp ở bên ngoài vậy. Nhiều khi nói tới giới Phật tử nói dạ con giữ không được, con không dám thọ. Nhưng mà bằng một cách khác, chư tôn đức bảo thay vì Phật tử cứ ráng giữ giới đi thì nó sẽ có nhiều phước báo, mà đó là cái cách tu. Nhưng mà bây giờ nói giới ra thì sợ, cho nên các ngài bảo giữ cái miệng đừng nói bậy, đúng không? Miệng nó có bốn cách nói: nói láo, nói theo dệt, nói lời đâm thọc, nói lời ác khẩu, đó là giới chứ gì nữa. Nhưng mà các ngài không có đá động tới giới. bảo giữ cái miệng đi cho nó thanh tịnh, bảo giữ cho thân đừng có làm ác, thì thân có làm sao? Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, có đúng không? Rồi còn ý, tham, sân, si, rõ ràng là giới không? Nhưng mà nói giới ra là sợ, cho nên là các ngài không có nói, chỉ bảo giữ thân miệng ý cho thanh tịnh thôi. Thì như vậy chúng ta chế ngự, đừng có tạo những cái điều ác thân miệng ý, có nghĩa là chúng ta giữ giới. Điều này sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Và trước tiên là chúng ta tránh việc tự phán đoán mình, tự khiển trách về hối hận. Là bởi vì có đặt không biết bao nhiêu người vì khi mà nổi sùng lên á, mắng chửi cho đã, có nhiều người kiềm chế không được, đánh đập vợ con, hay là xách dao xách mắt chém chồng chém con. Mà khi xảy ra chuyện đó rồi đó, nếu mà may mắn thu gọn trong gia đình thì dầu sao đi nữa cũng vẫn để lại những cái sự hằng đau khổ. Còn mà đụng tới luật pháp thì nó còn là rắc rối nhiều hơn nữa. Thì lúc đó có hối hận không? Hối hận lắm. Cho nên trước tiên là chúng ta khi mà giữ được thân miệng ý cho thanh tịnh, có nghĩa là chúng ta không có một cái gì để tự khiển trách, tự hối hận cả. Và như vậy chúng ta sẽ không bị các bậc thiền tri thức chê trách và không bị pháp luật trừng phạt. Và thứ hai á, là tiếp đến muốn thực hành lời dạy của Đức Phật, là chúng ta phải chú tâm vào một cái vấn đề. Bây giờ chúng ta không cần nói định tâm, chỉ cần gọi chú tâm thôi. Nói tới định nhiều người cũng ngán lắm. Tôi với cái khả năng nào mà nói là tôi có định? Tất nhiên là chúng ta không chịu. Nhưng mà khi nói chú tâm thì chúng ta thấy nhẹ nhàng và dễ thực hành hơn. Như vậy nếu mà chúng ta có đức tin, trì chí và kiên nhẫn trong vấn đề thực hành, thì tất nhiên là tâm chúng ta sẽ cảm thấy an lạc, hạnh phúc, rõ ràng, sáng suốt, tĩnh lặng ngay. Kết quả là chúng ta có thể phát triển định tâm để mà chúng ta có thể đạt được các cái tầng định như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và cao hơn nữa. Đó là một cái trạng thái tâm trong đó phiền não tạm thời bị chế ngự. Và như vậy kết quả là chúng ta đạt được sự bình an tĩnh lặng khác thường. Đó là định. Và khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta làm cho tâm định, thì bây giờ trí tuệ giàu cho muốn hay không muốn cũng từ đó mà phát sinh. Chúng ta sẽ có cơ hội kinh nghiệm loại hạnh phúc thứ ba, đó là tuệ. Khi mà chúng ta quán thấu sâu xa về giáo pháp, khi mà chúng ta đạt được tuệ giác, thấy rõ sự sanh diệt của các hiện tượng, có nghĩa là bên ngoài xã hội có thăng trầm, tình người có thay đổi, trong gia đình có thể có những cái bất hòa, có thể có những cái sự không có an ổn, nhưng mà chúng ta không có là, cho nên chúng ta mặc nhiên thấy nó là bình thường. Khi mà chúng ta thấy rõ sự sinh diệt của các hiện tượng, chúng ta sẽ cảm thấy có một cái sự hỷ mãn tuyệt diệu, và sau đó hạnh phúc trong sáng sẽ đến, và cuối cùng chúng ta sẽ có cái tuệ xả, và lúc bấy giờ tâm của chúng ta sẽ cảm thấy an lạc, quân bình đối với tất cả mọi hiện tượng, và chúng ta sẽ có cái hạnh phúc rất là lớn, đó là xả thọ. Đó là một sự an lạc sâu xa, không còn là hạnh phúc nhất thời, mà là loại hạnh phúc, một loại hạnh phúc rất là êm dịu và quân bình. Như vậy đúng theo lời Phật dạy, đương nhiên là Ngài không có bảo đảm, nhưng mà điều chắc chắn, ai mà chịu thực hành là chúng ta sẽ đạt được. Những ai theo đuổi con đường thực hành sẽ kinh nghiệm được tất cả các loại hạnh phúc này. Nếu mà tận tâm thực hành, chúng ta sẽ có niềm hỷ lạc ngay. Một niềm hỷ lạc vô biên, mà lúc đó chúng ta sẽ thấy thấm nhuần ân đức sâu xa chân lý pháp bảo. Và cuối cùng, siêu việt hơn hẳn, các cái loại hạnh phúc này là các cái loại hạnh phúc mà chúng ta đã tiêu diệt tất cả mọi phiền não. Đức Phật ngài luôn luôn nhắc nhở, nếu các con thực hành theo lối này, các con sẽ đạt đến chỗ chấm dứt đau khổ. Lẽ tất nhiên là ngài không có bảo chúng ta là phải tu cho nhiều để một mai kia mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mới hết khổ. Quý vị nhớ, những gì mà chúng ta tu tập trong ngày hôm nay có nghĩa là chúng ta phải an lạc trong bây giờ, ngay khi mà chúng ta thực tập, đừng đợi khi chết. Chết là một cái trạng thái đối với người tu học chúng ta không lạ, mà chúng ta sẽ không coi đó là một sự mất mát, mà đó là một cái sự chuyển tiếp để chúng ta làm lại một cái hành trình mới. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, cái vấn đề tu học của chúng ta là thiết thực ngay trong cuộc đời này, chứ không phải đợi chúng ta làm một hành trình mới chúng ta mới an lạc. Cho nên là chúng ta thấy cái sự an lạc ngay những lúc mà chúng ta thực hành. Và những ai mà thực hành theo con đường Đức Phật dạy sẽ hết đau khổ. Lý do làm cho sự hỷ lạc phát sanh thứ ba, đó là do sự thực hành. Có ba cách mà chúng ta thưởng thức về cái sự thực hành của mình. Lẽ tất nhiên là chúng ta làm một cái gì, ai cũng mong muốn mình có kết quả. Nhưng mà cũng có nhiều người làm rồi mà không biết hưởng. Thì bây giờ chúng ta là người tu, chúng ta phải biết thưởng thức cái thành quả của mình. Trước hết là chúng ta suy tư một cách sâu xa đến những khả năng lớn lao nằm trong sự thực hành của mình. Tâm chúng ta sẽ tràn đầy những lời ca tụng tán dương ghi lại trong giáo pháp và những hạnh phúc an lạc do giáo pháp mang lại. Vì là sẵn có đức tin một cách sâu xa, cho nên khi mà chúng ta nghe một bài giảng hay đọc giáo pháp, tâm chúng ta sẽ tràn đầy hỷ lạc hạnh phúc ngay. Bởi vì tất cả những gì mà ghi lại trong kinh, tức là những cái hành trình, những cái kinh nghiệm của chư Phật hay là chư Thánh đệ tử, chúng ta nghe biết được như vậy, chúng ta thực hành thì chúng ta đi vào cái lộ trình đó, và lẽ tất nhiên là chúng ta có hỷ lạc. Thưởng thức thứ hai, nếu mà chúng ta đi vào thực hành, tức là chúng ta chọn con đường thực hành. Người ta thường nói là làm nhiều mà nói ít. Tiếng Anh gọi là talk less, do more. Nói nhiều là sẽ không có lợi. Bởi vì càng nói nhiều, thứ nhất là càng mang cái nghiệp miệng. Mà càng nói nhiều rồi, chúng ta cũng biết là mình đã nói những cái gì mà chúng ta sẽ làm những cái gì. Cho nên cách hay nhất là đừng bao giờ nói nhiều, thực hành nhiều. Nếu mà chúng ta chọn con đường này thì những điều dạy dỗ của Đức Phật chắc chắn sẽ trở thành sự thực. Mà thật vậy, tất cả những gì, những thành tựu, những kinh nghiệm Đức Phật ngài ghi lại hết. Nếu mà chúng ta một người bình thường đọc sách chỉ mà làm con mọt sách á, thì chúng ta thấy những cái trang sách này không có giá trị. Nhưng mà nếu chúng ta đọc sách mà chúng ta chuyển những cái trang sách chết đó thành cái sự hành động, thì chúng ta thấy nó có giá trị thiết thực. Thành ra vì vậy, những lời của Đức Phật dạy Khi mà chúng ta biết áp dụng như vậy đó, thì giống như chúng ta đang ở bên cạnh Đức Phật, chắc chắn sẽ thành sự thực. Giới định và tuệ sẽ cải thiện cuộc đời của chúng ta. Đó là điều ai cũng biết rồi. Sự thực hành sẽ giúp cho chúng ta hiểu thâm sâu rằng giáo pháp được tuyên bố một cách tốt đẹp, tại vì giáo pháp sẽ giúp chúng ta có một tâm hồn trong sáng, một hạnh phúc êm đềm sâu xa. Phần còn lại là chúng ta phải làm. Đừng có đọc sách để làm con mọt sách, mà chúng ta đọc sách để tạo một kiến thức và hỗ trợ cho cái sự thực hành của chúng ta. Thứ ba là qua cái việc thực hành, chúng ta sẽ thấy sự vĩ đại của giáo pháp, và cuối cùng chúng ta sẽ thấy hạnh phúc niết bàn. Lúc bây giờ, một biến chuyển thâm sâu sẽ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Thực sự, khi mà chúng ta thực hành giáo pháp, có thể là trong cuộc đời này chúng ta cảm thấy dường như mình đã có tái sanh, là một con người mới, và chúng ta đi vào trong một hành trình mới, không cần phải bỏ cái xác thân này. Chúng ta có thể tưởng tượng ra niềm hỷ lạc vô biên mà chúng ta đã đạt được ngay trong kiếp sống này. Và như vậy, chúng ta thấy tu là phải an lạc lúc mà chúng ta tu. Đừng có bao giờ nghĩ tu để dành, mai mốt tôi mới an lạc. Thì như vậy, quá ra là câu người Việt Nam mình nói là cám treo để heo nhìn thèm thì uổng lắm. Chúng ta tu là phải an lạc ngay. Phương pháp thứ ba để mà chúng ta làm cho phát sanh hy lạc, đó là nhớ đến ân đức của Tăng. Tăng là một đoàn thể cao quý trong giáo pháp của Đức Phật. Cách làm cho tâm hỷ lạc phát sinh này bằng cách là suy tưởng đến những cái tầng tâm, những cố gắng và kiên nhẫn thực hành đúng theo chánh pháp của chư Tăng, và nhất là những vị thầy hướng dẫn mình. Nghĩ đến cái sự tận tụy của các thầy, của thầy tổ mình, mà mình ráng làm một cái gì đó cho được. Trong đó có những vị dầu chưa đạt được những thánh quả nhưng mà đang nỗ lực hành trì để mà giải thoát, thì vẫn là bậc thầy của mình. Nếu mà trong lúc tu hành một hướng về như thế mà chúng ta sẽ đạt được thân tâm an tịnh, và chúng ta sẽ có cảm giác hỷ lạc, an vui, hạnh phúc ngay. Chúng ta có thể hình dung được những cái cảm giác của những người khác khi mà họ thực hành cũng giống như vậy đó. Và có lẽ là mức định tâm thanh tịnh của họ còn cao hơn và vượt xa hơn những gì mà chúng ta đã chứng nghiệm. Nghĩ như vậy mà tự mình phải sách tấn thêm. Đừng bao giờ tu một ít hay là làm một việc phước đức nói là thôi tôi làm là đủ rồi, đủ cho ngày hôm nay hay là đủ cho năm nay, bây giờ tôi phải đi du lịch một chuyến đã, đi chơi một hồi cho nó đã rồi về tu nữa. Đừng bao giờ nghĩ vậy. Nếu mà có phải đi chơi cũng phải tu, tu trong lúc mình đi chơi. Đừng bao giờ đi chơi cho đã, tạo nghiệp cho nhiều rồi ít bữa tu rồi mình giải nghiệp. Đừng có làm như vậy. Thứ tư là quán xét sự thành tựu của thân. Cách làm này, khi mà chúng ta thực hành giới luật thanh cao, là một loại đức hạnh có năng lực mạnh mẽ trong việc đem lại cho chúng ta một cảm giác thỏa mãn và an vui lớn lao lắm. Cho nên cần phải có kiên trì dũng cảm để mà duy trì sự thanh tịnh, sự trong sạch này. Khi mà chúng ta ôn lại sự thanh tịnh trong sạch do nỗ lực chính mình đạt được, chúng ta sẽ cảm thấy có một cái niềm an lạc vô biên. Mà nhất là chúng tôi nói một thí dụ, chẳng hạn như cách đây 5-10 ngày có một người kia họ dữ quá, mình không làm gì họ, tự nhiên họ lôi mình ra họ chửi. Đối diện với cái sự chửi mắng ngạ lị của họ trên đường phố mà chúng ta có thể lắng nghe rồi bỏ qua. Lúc đó nhiều người sẽ nói là chúng ta hèn nhát, lúc đó nhiều người sẽ cho chúng ta là người không có nghị lực, nhưng mà chúng ta bỏ qua đường về nhà. Nhìn thấy, nhận thấy rằng cái sự nhịn này là một cái sự nhịn nhục thánh thiện, không có mất mặt. Nhờ và như vậy chúng ta tránh được một cuộc xô xát không đáng để cho chúng ta bận tâm. Nghĩ như vậy mà chúng ta cảm thấy vui. Và như vậy là cái sự an lạc vô biên nó tràn ngập trong tâm hồn. Còn nếu mà chúng ta không thể duy trì giới luật trong sạch, có nghĩa là chúng ta không có kiểm soát được thân tâm của mình, gây gổ, rồi ẩu đả ngoài đường phố, cảnh sát tới nó còng tay người kia mà nó cũng còng tay mình nữa. Lúc đó năm hết Tết tới rồi, ai lãnh cho mình đây? Ngồi trong tù đau khổ quá, mình không hưởng được một xuân. Như vậy mình thấy hối hận dày vò. Và như vậy là chúng ta sẽ bỏ rất nhiều cơ hội khi mà chúng ta có tự do để làm việc. Nghĩ như vậy mà chúng ta cảm thấy an lạc. Nghĩ như vậy mà chúng ta cảm thấy có một cái nguồn hỷ lạc phát sinh. Giới luật là nền tảng của định tâm và trí tuệ. Nhiều người đã giải thoát nhờ hướng tâm chánh niệm vào sự hỷ lạc do giới luật thanh tịnh đem lại. Nghĩa là khi mà chúng ta quan sát sự thanh tịnh trong sạch của giới mà chính chúng ta đã tạo được, thì chính là điều kiện làm phát sinh tâm hỷ lạc mạnh mẽ, hướng tâm chánh niệm vào sự quan hệ sung mãn này. Thì như vậy sự quan sát này là hiệu năng đặc biệt trong trường hợp cần thiết, và như vậy là cái tâm hỷ lạc của chúng ta sạch. Thứ sáu là nhớ là những thiện nghiệp mà chúng ta đã làm. Nếu mà chúng ta có thể bố thí hay giúp đỡ người khác vì cái sự an lạc và hạnh phúc của kẻ khác, muốn cho họ được thoát khỏi khổ đau, thì việc làm này sẽ đem lại phước báo. Và không những thế, việc bố thí còn làm cho tâm của chúng ta hân hoan và hạnh phúc. Thực sự cái động cơ thúc đẩy lý do mà chúng ta bố thí trong trường hợp hiếm hoi là điều chủ yếu quyết định đem lại lợi ích. Cho nên vấn đề mà chúng ta bố thí đó không nhất thiết là chúng ta phải giàu có, không nhất thiết là chúng ta phải có đầy đủ tất cả mọi thứ, mà bố thí nó nhiều cách lắm. Chúng ta không cần làm một việc gì khác. Thí dụ như gặp một người già đi qua đường, thấy xe cộ nó chạy nhiều quá, chúng ta bố thí thời giờ dìu dắt cái người già cả kia đi qua đường, đó là bố thí. Đơn giản ghê như vậy mà nhiều khi chúng ta không làm được. Lẽ tất nhiên là hành vi bố thí tốt đẹp này không phát xuất từ cái lòng ích kỷ ẩn giấu bên trong. Cho nên hành vi bố thí nhiều khi nó đơn giản chỉ một lời khuyến khích an ủi người khác khi cần, trong khi hiếm hoi mà chúng ta bố thí đó mới là điều quan trọng. Dư giả hay là có nhiều thì giờ mà làm việc bố thí, chuyện đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà trong lúc mà chúng ta đói, nhưng mà thấy người kia cần ăn mà chúng ta chịu nhường phần ăn của mình á, thì cái bố thí đó mới là đặc biệt. Còn mà bảo rằng để tôi ăn dư rồi tôi cho, thì như vậy cái sự bố thí của chúng ta nó cũng được một phước chút xíu thôi, mà nó không có trọn vẹn. Trong những lúc mà cần thiết mà mình dám hy sinh của mình cho, dám chia sẻ những gì mà chúng ta rất cần mà có rất ít cho người khác, đó là điều đáng tán dương. Thành ra vì vậy chúng ta cảm thấy những cái lời hay ý đẹp trong văn học, trong ca dao Việt Nam mình thường nói: miếng khi đói, một gói khi no, của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng, là như vậy. Còn mà mình giàu có mình bố thí, đương nhiên đối với những người giàu bố thí 5-10 ngàn họ làm được rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh với một người đi ăn xin mà chịu nhìn đói là một ngày đó cúng một đồng bạc của người ăn xin nhìn đói đó mà cúng vẫn có giá trị hơn. Lúc đói, lúc thiếu thốn mà chia sẻ cho nhau, đó là điều khó khăn mà làm được. Chúng ta nghĩ lại những điều đó, chúng ta sẽ hoan hỷ là tại sao mình làm cái chuyện khờ dại vậy mà mình làm nổi, cho nên mình hoan hỷ. Thứ sáu là nghĩ đến chư thiên và phạm thiên. Thực ra chư thiên và phạm thiên là những người ở cảnh giới cõi trời cao hơn chúng ta, phước đức nhiều hơn chúng ta. Lúc các vị trời này ở cõi người như chúng ta đây, họ có một cái sự tin tưởng rất là mạnh mẽ vào cái nghiệp báo. Họ tin rằng hành động thiện sẽ làm cho có kết quả tốt đẹp, và hành động ác đương nhiên là sẽ chịu nhận những quả báo đau khổ. Nhờ tin tưởng vào nghiệp duyên nhân quả mà các vị này nỗ lực làm lành lãnh dữ, một số tu tập để thanh lọc tâm, và do những hành động thiện này họ tái sanh vào cái cảnh giới của cõi trời. Ở đó đương nhiên là cuộc sống sẽ an lạc hạnh phúc hơn đời sống của con người. Nhưng mà những vị đã đạt được các tầng thiền sẽ được tái sanh vào cõi phạm thiên, có đời sống rất là dài. Như vậy khi mà suy tưởng đến đức hạnh của chư thiên và phạm thiên, có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng ngày xưa khi mà các vị hưởng phước cõi trời cũng như chúng ta vậy, bây giờ chúng ta tu chúng ta cũng sẽ như các vị. Vì các vị đó trước đó như chúng ta, nếu mà các đức tính và sự hành trì của chúng ta không khác gì với chư thiên thì chúng ta sẽ tràn đầy hỷ lạc, là tại vì chúng ta đã và đang làm cái điều đó. Thì cái quả vị hay là cái phước báo đang mở cửa chờ đón chúng ta. Nghĩ như vậy mà chúng ta vui. Nhưng mà quý vị đừng nghĩ đó là cái không tưởng. Tại vì chúng ta làm thật mà. Mà chúng ta làm bất cứ một cái việc gì là đều có kết quả cả. Cho nên chúng ta vui. Thứ bảy, yếu tố để làm phát sinh cái sự hỷ lạc, đó là sự an lạc tĩnh lặng hoàn hảo. Nếu mà chúng ta đã học và nghe qua cái sự an lạc tĩnh lặng sâu xa của Đức Tánh Niết Bàn, thì chúng ta hãy niệm đến sự an lạc tĩnh lặng này để mà cho hỷ lạc nó phát sanh. Nếu chính chúng ta chưa kinh nghiệm Niết Bàn thì có thể niệm tưởng đến sự mát mẻ yên tĩnh của sự định tâm, và như vậy niềm an lạc, sự tập trung tâm ý nó sẽ vượt hẳn mọi lạc thú tầm thường của thế gian. Nhiều người có năng lực thực hành cao sau khi ra khỏi các tầng thiền, trong lúc sinh hoạt bình thường tâm họ vẫn tĩnh lặng, không bị phiền não chi phối, thì chúng ta cũng có thể so sánh cái sự an lạc tĩnh lặng này với những hạnh phúc của trần gian. Chúng ta nhận thấy rằng hạnh phúc thế gian mang đầy sắc thái của phàm tục, thô lỗ so với hạnh phúc thanh cao đạt được trong lúc mà chúng ta tu học. Hạnh phúc và lạc thú của trần gian nó giống như là lửa đang bùng cháy, trong khi hạnh phúc từ một tâm định thanh tịnh nó mát mẻ, nó êm dịu mà nó lâu dài. Sự so sánh này nó cũng đem lại cái sự hỷ lạc cho chúng ta. Cho nên một lúc nào đó, nếu mà cảm thấy rằng khi mà chúng ta có nhiều tiền, cảm thấy có nhiều địa vị, mà cảm thấy có nhiều phương tiện, nhưng mà tại sao tâm mình nó không có an? Cứ lôi cái sự so sánh của sự định tâm và cái sự sung mãn về vật chất là chúng ta sanh hỷ lạc ngay. Thứ tám, chúng ta nên tránh xa những người thô lỗ và thân cận những người thanh nhã. Những người được coi là thô lỗ thường là những người bị sân hận chế ngự. Những người này họ có thể là thiếu từ tâm, thiếu lòng tha thứ, thiếu tình thương. Người thanh nhã có thể nói là những người có đầy đủ đức và từ bi. Trên thế gian này, nếu mà những ai kia mà không biết tu học, thì với những người đó rất ít những người với cái tâm lương thiện. Nhưng mà dầu cho họ chưa bao giờ họ thực tập, chưa bao giờ họ nói họ là một Phật tử, nhưng mà họ biết việc lành, việc giữ và tránh, thì đó là cũng có, nhưng mà nó rất ít. Còn phần lớn đó, những người trên thế gian đầy tâm sân hận, không phân biệt được hành động thiện ác, không khiêm nhường, không tôn kính đạo học, không học hỏi giáo pháp, cũng không hành một cái gì cả. Họ không có tin tưởng một cái điều gì cả. Đối với những người này, họ rất là dễ dàng nổi giận vì một chuyện bực mình rất là nhỏ. Họ sẵn sàng cáo kiện với người khác và tự hành hạ chính mình bằng cái sự tự trách, đau khổ. Đời sống của họ tràn đầy những thô bạo và thường là không có ý nghĩa gì cả. Trái hẳn với những người thô lỗ trên, một số người với một cái tâm đầy tình thương, họ nghĩ đến sự an lạc, nghĩ đến sự lợi ích những người khác. Như vậy tình thương và sự ấm áp trong tâm của họ được biểu lộ qua lời nói, qua việc làm của họ. Cho nên đến với một người, chúng ta chưa cần biết người đó là ai, chúng ta cũng không biết trong cuộc đời của họ đã từng làm cái gì, nhưng mà qua cung cách hành xử, qua lời nói, chúng ta cảm thấy rất là dễ thân cận. Tại vì ở nơi đó chúng ta thấy họ có rất nhiều cái tình thương. Thân cận với những người thanh nhã, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Việt Nam mình có câu hay lắm: thà làm tớ cho cái người khôn, còn hơn là làm dạy, làm thầy của đứa ngu. Chúng ta thà là gần gũi, thua thiệt với những người trí, với những người họ có học, với những người biết đạo đức, biết lễ nghĩa, còn hơn là chúng ta làm đại ca, chúng ta làm những bậc anh chị với những cái hạng người mà thô lỗ. Một người mà được bao quanh bằng sự ấm áp ê dịu cái tình thương, chắc chắn tâm người đó sẽ tràn đầy hỷ lạc. Và đương nhiên khi mà chúng ta gần gũi với những người đó thì chúng ta cũng tràn đầy hỷ lạc. Thứ 9, tụng đọc hoặc là suy tưởng đến nghĩa lý của kinh. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thường đọc kinh, thường ngồi thiền là như vậy. Nếu chúng ta là một người đầy đủ đức tin thì việc đọc tụng hay là suy tưởng đến nghĩa lý của kinh sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều hỷ lạc và hạnh phúc rất là lớn lao. Tại vì trong số kinh điển đó có tứ niệm xứ, nói đến những lợi ích mà chúng ta có thể gặt hái trong khi mà chúng ta thực hành. Rồi những kinh khác bao gồm những mẫu chuyện ý nhị, những gương sáng của chư tăng, của đoàn thể, những người đi trên con đường thánh thiện. Do vậy đó, khi mà chúng ta đọc tụng hay là suy tưởng về những kinh này, làm cho chúng ta cảm thấy mình muốn giống như những vị đó. Vì mình cảm thấy mình muốn giống như những vị đó, trên bao nhiêu cái tánh xấu, bao nhiêu cái tật không được tốt đẹp, chúng ta từ từ cũng bỏ đi. Tại vì chúng ta muốn là một người đó mà, cho nên chúng ta phải hiền. Và khi mà chúng ta lập một cái nguyện hay là lập một cái hành là chúng ta phải giống những vị đó, bỏ bước đi cái tật xấu, thì quý vị thấy có vui mừng không? Vui chứ. Ít ra như là một cái bà vợ khó chịu, trước đây bà hung hăng dữ tợn, cứ rầy la ông chồng hoài, bây giờ bà hiền lại thì ông chồng phải mừng nhé. hay là ít ra mà cái ông chồng mà hung hăng kia ngày nào cũng nạt nộ, cơm chưa dọn lên là bắt đầu nạt nộ la lối, bây giờ tự nhiên ông hiền như Phật, bà vừa phải mừng chứ. Nhưng mà khi mà chúng ta theo chân Phật, học làm cái người đó, là tự thân của mình đã vui, mà người thân trong nhà cũng vui. Thứ 9 là hướng tâm vào việc phát triển hỷ. Chúng ta cần phải nhớ rõ hỷ lạc là giác chi được phát sinh khi tâm tương đối trong sạch, không còn phiền não. Vì vậy mà muốn có hỷ lạc là chúng ta phải tinh tấn chánh niệm tâm trong từng giây từng phút, để cái sự định tâm đó nó phát triển và phiền não đó nó hóa giải đi. Chúng ta luôn luôn hướng tâm vào việc phát triển tâm hỷ qua sự chánh niệm liên tục. Dù là chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi hay là làm bất cứ một việc gì, luôn luôn an trụ tâm trong chánh niệm. Có nghĩa là trong tâm của chúng ta đừng bao giờ nghĩ tới những cái việc ác, âm mưu làm những cái việc ác, xúi người ta làm cái việc ác, luôn luôn an trú trong chánh niệm. Và cái yếu tố thứ 10 để làm phát sanh sự hỷ lạc, mặc dầu là có rất nhiều phương pháp làm cho niềm hỷ lạc phát sanh, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta chú tâm sáng suốt, tức là nói một cách khác là chúng ta phải luôn luôn dùng cái tuệ giác chúng ta có được trong những lúc mà chúng ta thực hành 9 cái điều kia, giữ, đừng để tâm của mình nó tản mát, đừng để cho thất niệm. Và như vậy là cái tâm hỷ nó luôn luôn có mặt. Như vừa rồi đại chúng nghe 10 cách để làm cho tâm hỷ của chúng ta phát sinh. Còn bây giờ nói tới tâm xả. Tâm xả còn có nghĩa là bình thản, trầm tĩnh, vô tư, không thành kiến, không lệ lạc, không thiên vị. Thông thường xả được ám chỉ sự quân bình năng lực. Tâm xả có thể được vuông trồng trong đời sống hàng ngày, trong việc quyết định công việc cũng như trong lúc mà chúng ta tu tập. Tâm xả, những ai kia mà thực hành tâm xả, nó có một cái công năng là hóa giải các đối nghịch ở bên trong. Tâm xả có khả năng hóa giải đối nghịch ở bên trong. Khi mà chúng ta tu tập nhiều vào tâm xả thì những tâm sở nó sẽ chống đối nhau, cạnh tranh với nhau ở trong chúng ta. Tức là giữa cái thiện, cái ác, giữa cái tốt và cái xấu. Có khi nào mà trong tâm tư của quý vị có cái sự mâu thuẫn là chúng ta làm cái việc đó tốt hay xấu, nên làm hay không nên làm, có cái sự lựa chọn đó không? Chắc chắn chúng ta có. Nếu mà chúng ta không có cái tâm xả thì đương nhiên chúng ta sẽ chọn một cái gì đó có lợi cho ta, dầu cho là có hại cho người, chúng ta vẫn cứ thích là chúng ta chọn cho mình. Có sự cạnh tranh với nhau như vậy, nhiều khi đức tin nó đè bẹp cái trí tuệ, có lúc trí tuệ nó muốn lấn áp đức tin. Mọi người được biết rõ là muốn duy trì sự tiến bộ và điều hướng tốt đẹp, việc hành trì thì phải quân bình hai yếu tố tín và huệ. Những lúc mà chúng ta phân biệt được danh sắc và thấy rõ cái sự liên hệ của chúng ta nếm được hương vị giáo pháp của Phật, đương nhiên là chúng ta rất là thích thú phấn khởi và chúng ta sẽ có niềm tin. Khi mà việc tu học của chúng ta tiến bộ, sự sanh diệt của các hiện tượng chúng ta thấy một cách rõ ràng, thấy một cách tinh tế, thì lúc đó có thể chúng ta sẽ có nhiều sự dao động. Bởi vì đức tin và trí tuệ cũng như là sự tinh tấn và định không được quân bình. Như vậy một lúc nào đó khi mà thấy tâm tư của chúng ta có một cái sự dao động, có nghĩa là nhiều khi niềm tin, tinh tấn, trí tuệ, mọi thứ tâm sở tốt đẹp trong chúng ta nó không có quân bình. Nếu mà sự mất quân bình này được chế ngự và chúng ta có thể theo dõi một cách đơn giản sự sanh diệt nhanh chóng của các hiện tượng, thì sự mất quân bình giữa niềm tin và trí tuệ, giữa tinh tấn và tâm định nó sẽ được điều chỉnh ngay. Khi bốn yếu tố này được quân bình, có nghĩa là từng cặp một, thì chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái xả, là tại vì lúc đó chúng ta biết là chúng ta làm điều đó là chúng ta thấy có lợi cho mình và có lợi cho người khác, cho nên chúng ta không thấy ân hận trong cái quyết định của chúng ta. Thực sự trong cuộc đời có những lúc chúng ta phải chọn một quyết định, nhiều khi cái quyết định đó nó đem lại cái sự an lạc cho cả hai, nhưng mà có nhiều khi chúng ta phải chọn một quyết định lấy đau khổ hay là bỏ đau khổ. Những lúc phải chọn là phải chọn. Nhưng mà nếu chúng ta có cái tâm xả, làm quân bình các cái tâm sở của chúng ta, thì đương nhiên sự quyết định của chúng ta nó không có hối hận, tại vì chúng ta thấy rất rõ ràng trong cái quyết định. Khi mà tâm xả mạnh thì tất cả đều quân bình, không có một yếu tố nào vượt trội hơn yếu tố nào cả. Tại vì cái tâm xả có mặt giống như có một công đạo chủ trì, thì không có cái tâm nào nó lấn át tâm nào hết. Khi mà đạt được tâm xả thì chúng ta không cần một cố gắng đặc biệt nào cả để mà duy trì chánh niệm. Thì lúc bây giờ chánh niệm nó vận hành một cách tự nhiên. Chánh niệm bảo đảm có trách nhiệm với mọi công việc, giống như quan tòa vậy. Quý vị nhớ là ở xứ Mỹ này nó hay lắm. Một khi mà chúng ta chạy xe, cảnh sát nó thổi còi, dầu là lỗi hay là phải, nó không cần biết, mà chúng ta cũng không được nói gì với nó. Muốn cái gì tới thì ra tòa. Ông tòa bảo sai là sai, mà bảo đúng là đúng. Còn mà cảnh sát nó không có cãi, nó không muốn cãi với mình, mà muốn cãi mình, muốn cãi với nó cũng không được. Thì tâm xả trong chúng ta cũng vậy, đó là một việc quan tòa. Giống như chánh niệm, cũng giống như là một người đánh xe thiền nghệ, một người khéo léo ngồi một cách thoải mái để cho đàn ngựa nó tự kéo. Tình trạng quân bình đều đặn này là biểu hiện của tâm xả, giống như những người gánh đôi nước vậy. Quý vị thấy một người mà không biết gánh nước á, hai cái thùng hai bên, nếu mà lệch qua một bên thì cái đầu có thể là đầu trước nó nặng mà đầu sau nó nhẹ, hay là đầu sau nó nặng mà đầu trước nó nhẹ, gánh đi không được. Như vậy cái người gánh nước đó phải làm sao để quân bình, để cái đoạn gánh giữa hai đầu đó nó chịu ngang nhau. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ rất là dễ dàng đi thoải mái những bước đều đặn trên đường dài, mà kể cả chúng ta leo trèo lên đường gồ ghề, đường núi lởm chởm, nhưng mà trên đôi vai vẫn gánh nặng tự nhiên, không có một sự khó khăn nào cả. Thì theo Đức Phật, phương cách làm cho xả phát sinh là có sự chú tâm sáng suốt liên tục chánh niệm, không có gián đoạn. Có nghĩa là xả đó phải là chủ trì mọi thứ tâm sở trong cơ thể của chúng ta. Tâm xả trước sẽ tạo những tâm xả sau, và cứ như thế tiếp diễn. Tâm xả phát triển giúp chúng ta thấy mọi hiện tượng một cách sâu sắc và vững vàng. Đối với người tu, tâm xả sẽ giúp chúng ta thấy được sự sinh diệt. Đối với những ai đã có một quá trình tu học, tâm xả sẽ giúp thấy sự sinh diệt của các hiện tượng mạnh hơn, sâu hơn. Và những ai mới thực tập, tâm xả nó không thể phát triển một cách dễ dàng, dù có nỗ lực chánh niệm từng giây phút này đến giây phút khác, nhưng mà tâm xả đến rồi đi. Tâm chỉ quân bình một chút xíu rồi chấm dứt, nhưng mà vẫn kiên trì. Nhớ là đừng có bao giờ chán nản, đừng có bao giờ đặt mình trong một cái trạng thái gọi là người thua cuộc. thì chúng ta sớm muộn cũng thành tựu. Và cuối cùng, tâm xả đủ mạnh để trở thành một yếu tố giác ngộ trong các nhân sinh ra quả Bồ Đề. Vừa rồi chúng tôi nói tổng quát về tâm xả, còn bây giờ nói đến năm cách phát triển cái tâm xả. Có biết được năm cách để làm cho tâm xả của chúng ta phát triển thì đến lúc xả cần xả là xả được, còn mà không biết cách làm cho nó xả, đến lúc mình muốn xả nó xả không nổi. Trong một cái tâm tư mà sân hận nhiều quá, bảo xả ai mà chịu xả, xả nó lỗ vốn làm sao. Cho nên chúng ta phải học cái cách xả. Thứ nhất là phải có thái độ xả với tất cả chúng sanh. Điều thiết yếu đầu tiên là làm cho tâm xả phát sanh là phải có thái độ đối với tất cả chúng sanh, không có nên coi ai là người thân nhất trong cuộc đời của mình, mà cũng đừng bao giờ coi ai là kẻ thù đội trời chung với cuộc đời của mình. Bởi vì quý vị biết trong cuộc đời này không ai có gọi là thân mà thân suốt đời, mà không ai có thể nói là người đó là thù với mình suốt đời. Quý vị thấy có đúng không? Kể cả như chồng vợ mình đó, cái người mà được coi là chia ngọt sẻ bùi, được coi là người cùng chung gánh vác với gia đình, nhưng mà có lúc vẫn không thân, rồi có lúc vẫn cứ phải lôi nhau ra tòa ly dị rồi chia của, thì còn ai mà mình tin tưởng nổi. Cho nên là đừng kể là ai là thân với mình suốt đời mà ai là thù với mình suốt đời. Trong cái tinh thần phải có cái tâm xả đối với tất cả chúng sanh đó. Nếu mà thực sự người mình thương thì mình vẫn thương, người mình ghét cũng phải là người để chúng ta ghét trọn đời. Kể cả chư thiên với loài vật cũng vậy, chúng ta có rất nhiều luyến ái, nhiều khi mong muốn gặp gỡ gần gũi với những người mà mình thương, ngay cả những đồ vật hay là những con vật mà mình cưng. Khi mà chúng ta bị dính mắc với người nào đó hay với một vật gì đó thì chúng ta không thể có tâm xả, và tâm của chúng ta ở trong cái trạng thái mất quân bình. Muốn tạo điều kiện cho tâm xả phát sinh, chúng ta phải cố gắng vun bồi thái độ không qua luyến ái, không chấp giữ và không có cái tâm xả đối với người và vật mà chúng ta thương yêu. Là một con người sống trong thế gian này, chúng ta phải là một người ít dính mắc vào những người thân thuộc. Nhưng mà quá dính mắc sẽ làm hại cho chúng ta và cả những người mà chúng ta thương. Quý vị biết, trong tất cả các cái loài vật, có một cái loài vật nó thương đứa nào là đứa đó nó mau chết lắm. Quý vị biết con kangaroo không? Ở Úc rất là nhiều. Có thể nói là dân số của nước Úc á không bằng 1/10 của kangaroo. Cho nên là con vật mà được tiêu biểu cho nước Úc là con kangaroo. Cái con vật này á, ở dưới bụng của nó có cái túi. Đứa con nào mà nó ghét á, là nó để trên lưng á. Đứa con nào mà nó thương á, là nó nhét trong túi. Mà chính vì nó thương, nó nhét trong túi cho nên cái đứa con này mau chết. Là bởi vì khi mà nó qua suối, qua sông đó, nó lội đó, thì cái con ở dưới chết trước, ngộp nước. Còn đứa nào mà nó ghét nó để trên lưng là còn sống. Trong cuộc đời của chúng ta nhiều khi có mường tượng cũng giống như vậy. Đứa con nào mà thương á, mình có cái khuynh hướng cho nó ăn đồ ngon, đồ bổ. Còn đứa con nào mình ghét á, thì đương nhiên là cũng con của mình đó, nhưng mà mình cho ăn đồ ít ngon hơn. Hay là kể cả có nhiều ông cha bà mẹ cho nó mặc đồ xấu hơn. Nhưng mà chính vì ăn đồ bổ, đồ ngon nhiều quá mà nó không vận động, nó không có tiêu, thành ra bệnh hơn cái đứa mà cho ăn đồ dở. tu học đối với người thương chúng ta không bỏ, đối với người ghét chúng ta cũng không có cái thái độ phải xa tránh. Đặc biệt khi mà hành thiền, chúng ta phải khi mà tu tập, khi mà chúng ta thực hành cái tâm xả, chúng ta tạm thời gác hết tất cả mọi thứ qua một bên. Mọi quan tâm một cách quá mức hay là quá âu lo đến sự an nguy của người thương của mình, nhiều khi đó là một cái tai hại. Một cách suy tưởng giúp phát triển tâm không luyến ái, nhiều khi á nghĩ rằng là chúng sanh đều nhận chịu cái nghiệp mà họ đã tạo. Nói một cách khác là mọi chúng sanh đều thừa kế cái nghiệp của mình. Mà rõ ràng là như vậy, ai làm phước thì người đó hưởng, ai làm quả thì người đó chịu. Không có vì là anh làm phước mà em chịu, hay là không vì cha làm phước mà con chịu. Cái câu mà người ta nói là cha ăn mặn là con khát nước hả? Đó là cách mà khuyên ra. Chứ còn mà đối với cái nghiệp duyên nhân quả của Phật giáo, ai làm nó chịu. Tí như cha với con không thể gánh lấy cái trách nhiệm nghiệp báo của cha, mà cha cũng không thể gánh lấy cái nghiệp báo của con. Nếu có, bằng cách là chúng ta hướng tâm về, hồi hướng công đức mà chúng ta làm về để cho người đó, để tạo điều kiện cho người đó thoát nghiệp thôi, chứ không ai gánh lấy cho ai cả. Hình như nói một cách khác á, là ai cũng đều thừa kế cái nghiệp của mình. Con người gặt hái nghiệp tốt hay là nghiệp xấu đều do hành động mà họ đã làm trước đây. Họ tạo nghiệp do sự cố ý của họ, không ai có thể ngăn cản được sự nhận chịu những nghiệp báo họ đã tạo. Một cách tuyệt đối, không ai hay là bất cứ một cái gì có thể cứu được người khác. Nhưng mà chúng ta có thể làm một điều, với cái tâm từ bi, chúng ta hướng cái năng lực, phước đức, những gì mà chúng ta gọi là tu tập, quân tập cho người đó, để cho tâm người đó tự chuyển, mà nghiệp nó sẽ tiêu. Nếu chúng ta suy tưởng như vậy, thì sự lo lắng băn khoăn về những người khác chúng ta sẽ giảm đi. Nhiều người cho rằng nếu mà suy tưởng theo kiểu này sẽ khiến cho chúng ta trở thành một người lạc lẽo vô tình, giống như người mất tri giác, giống như người cây người gỗ. Nhưng mà quý vị nghĩ gì? Chúng ta càng tu là tâm của chúng ta càng từ bi, đúng không? Cho nên cái lối suy nghĩ này nó không phải là lạc lẽo vô tình, không đưa đến cái chỗ là chối bỏ tất cả những người thương yêu của mình. Mà đây là cách mà chúng ta làm cho người thân của chúng ta đều đi về một cái quỹ đạo là ai cũng phải hướng thiện. Thương mà chúng ta làm cho người đó hư, cái trách nhiệm là mình. Giống như bây giờ mà con cái thương cha mẹ, bảo rằng cha mẹ cần 5.000, 10.000, cần bao nhiêu mình có tiền cũng cho hết á. Nhưng mà nếu thực sự cha mẹ của mình, hay là anh em, hay là vợ con, hay là chồng con của mình mà dùng cái số tiền đó đi làm việc phước thiện thì quả là điều có phước. Nhưng mà nếu người thân của mình đem cái tiền đó đi hút sách, đi bài bạc, đi casino thì mình đã làm hại cho người thân của mình á. Cho nên đừng tưởng là thương mà nói là mình mà thực sự thương, mà nhiều khi thương là mình làm hại người mình thương. Xả không có nghĩa là không có tình cảm. Xả thì cái quan điểm của người tu học không phải là cái người thờ ơ lãnh đạm vô tình, mà nó chỉ đơn giản, rất đơn giản là không luyến ái thôi. Người có tâm xả không vứt bỏ những gì mà mình ghét, mà cũng không nắm giữ những gì mà mình thích. Đơn giản, chỉ đơn giản là mình không có vướng mắc. Tâm ở trạng thái quân bình và chấp nhận mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, không nắm giữ, cũng không có hắc hủi. Khi mà xả giác chi hiện diện, người có tâm xả vứt bỏ cả hai. Thương cỡ nào cũng không có lưu luyến. Mà ghét cỡ nào, không bao giờ thấy chết mà không cứu. Người đã hoàn toàn xả bỏ thì không có sự thương yêu mà cũng không có cái sự ghét bỏ. Kinh sách dạy xả là nguyên nhân thanh lọc tâm những người có nhiều luyến ái. Nắm giữ, bởi vì tham ái nắm giữ là kẻ thù trực tiếp của tâm xả. Càng nắm giữ bao nhiêu thì chúng ta khó mà xả. Nghĩ như vậy là chúng ta thực hành cái tâm xả của mình. Thứ hai là thái độ xả bỏ với những vật vô tri vô giác. Mới nghe chắc có lẽ là quý vị, cái vật vô tri vô giác mà mình xả là xả cái chỗ nào? Phải có một cái thái độ xả đối với những vật vô tri vô giác như là tài sản, y phục, quần áo, thời trang đó. Một ngày nào đó mà quần áo sẽ bị rách hay là bị phai màu, quần áo cũng như tất cả các đồ vật khác đều bị hủy hoại theo thời gian bởi vì cái sự vô thường. Thật ra chúng ta đâu phải là người làm chủ thực sự của y phục, là bởi vì tất cả mọi vật đều vô ngã. Trên thế gian này không ai có thể làm chủ một vật gì cả. Cho nên khi mà chúng ta phát triển sự quân bình và cắt đứt sự luyến ái sẽ giúp chúng ta thấy được cái sự biến đổi của sự vật. Chúng ta có thể tự nhủ, chúng ta chỉ sử dụng nó trong một thời gian ngắn thôi, nó không thể nào bền vững mãi mãi. Những ai mà chạy theo thời trang, những ai mà chạy theo cái kiểu mới, gặp cái mốt nào mà lạ xuất hiện là chắc chắn là mua ngay. Mà nhất là vào những cái dịp Christmas hay là New Year đồ đó, những cái đồ mà nó quần áo mà nó bán trước đây 200-300, bây giờ nó bán sale có 50-60, mình bỏ tiền mình mua bao nhiêu cũng mua hết, là tại vì nó rẻ, mình mua mình để dành. Nhưng mà có nhiều người mua thật là nhiều, mua về để đầy tủ mà mặc không hết, một hồi cái là lôi ra cho Goodwill. Đó là chúng ta giữ quá nhiều. Cho nên chúng ta tập xả bỏ đi những cái loại là vô tri vô giác đó, kể cả những cái phương tiện mà chúng ta cần, là chúng ta cần để mà thỏa mãn cho chúng ta, giúp chúng ta mọi phương tiện trong lúc chúng ta cần làm một cái gì đó thôi. Nhưng mà điều chắc chắn là chúng ta không nên lưu luyến nó nhiều, không nên quá cưng trọng nhiều. Có một cái này mà dường như là nó thấy vô lý, nhưng mà nhân tiện đây nói về cái vấn đề phải xả bỏ cái vô tri vô giác đó. Kể cho đại chúng nghe, có một ông cụ trước năm 75, ông rất là giàu. Trước khi mà ông chết á, ông biểu con cháu làm cho ông một cái huyệt, rồi xây cho ông cái mộ đường hoàng. Ông sơn rất là đẹp. Sáng nào ông cũng ra ông quét, năm nào tới Tết ông cũng sơn. Ông chưa chết mà ông làm trước. Ông nói rằng là tụi bay á, tao nuôi tụi bay khôn lớn rồi, bây giờ tao chết á, chỉ cần cái nhà mồ thôi. Người ta nói là sống á, thì có nhà mà chết có mồ. Tao cần có mồ, tụi bay làm cho tao thấy, thì con cái nó làm. Rồi thì ngày nào ông cũng ra ông xăm soi cái mồ của ông hết trơn á, mà ông chưa chết. Quét dọn tươm tất lắm. Đến khi ông mới, cái bữa đó cũng gần Tết rồi, thì cũng không có Tết xa lạ, Tết mà Tết rồi tới năm 75 á, ông kêu ông thầy bói vô, nói là ông coi cho tôi một quẻ coi cuộc đời của tôi cuối cùng ra sao. Thì ông thầy bán nói ông thì giàu có, bây giờ tôi thấy ông có đầy đủ, không có thiếu thứ gì hết á. Nhưng mà có một điều tôi nói với ông biết nha, đến khi mà ông chết ông không có chiếu để mà chôn. Ông thầy bói phán cho một câu như vậy, ông già kia ông tức quá, ông chửi. Ông dẫn ra nói đây cái mồ của tôi đây nè, thấy cái mồ tôi chưa, mà nói là tôi chết không có chiếu cho. đưa cho ông thầy bói một số tiền, đuổi ông thầy bói chạy không kịp. Rồi thì quý vị biết sao không? Sau tháng 4 năm 75, lúc đó là chạy loạn hết cả xóm, là cũng chạy, ông cũng chạy. Chạy rồi thì làm sao chạy loạn vô rừng. Đói khát nhiều ngày chết trong rừng. Chết ở trong rừng rồi những người mà cùng đi với ông đó. Tại vì người ta nghèo, người ta khổ, kham khổ, cực khổ nó quen rồi. Cho nên là có chạy là 5-10 ngày, mặc dầu đói khát cực đó nhưng mà họ có thể sống được. Còn ông này chưa bao giờ khổ, cái gì cũng đầy đủ hết cả, chịu không nổi chết liền. Rồi thì cuối cùng là hàng xóm mà thấy về thương, bây giờ không lẽ bỏ xác ma đó để mà cho cọp beo sói rừng nó tha, thì chôn chôn không có chiếu chôn thiệt. Có ai bảo đảm được chuyện gì ngày mai? Mình không bảo đảm, mặc dầu là mình nắm trong tay đó, nhưng mà rõ ràng là mình không có bảo đảm cái thứ gì là của mình hết á. Cho nên chúng ta vứt bỏ mọi thứ vô tri vô giác càng nhiều càng tốt, nhưng mà đừng quá cực đoan, mà đừng có nói là thầy đồng trung suối là mình không cần nhà ở, rồi không cần xe hơi chạy ấy. Không cần nhà ở thì mình là thành homeless, rồi là chửi thầy đồng trung, nói là tại thầy suối cho nên tôi homeless, rồi cũng nói là thầy đồng trung suối tôi đừng có xe hơi, như vậy là tôi không có đi chùa được, thầy đừng có trách tôi. Thầy đồng trung không bao giờ suối các Phật tử làm vậy, mà chỉ suối á mình đừng bao giờ quá trân trọng những cái gì mà mình cho là mình cần thiết. Những cái gì chúng ta cần có hết, nhưng mà đừng có quá vướng mắc với nó. Thứ ba là tránh những người quá luyến ái. Cách thứ ba để mà phát triển xả giác là không thân cận với những người quá luyến ái vào người và vật và chính thân thể của họ. Có những người họ họ thương thân của họ lắm, nhất là cái đầu tóc. Có nhiều người dám dám mà đứng trước gương mà xăm soi cái đầu tóc của mình 3-4 tiếng đồng hồ mà không dám về chùa nghe pháp 1 tiếng đồng hồ. Có nhiều người lo cho mình nhiều quá, những người này thường dính mắc vào chấp giữ vào người, chấp giữ vào vật mà họ cho là thuộc về mình. Nhiều người cảm thấy khổ sở khi mà người khác sử dụng những cái gì của mình. Cái đó Việt Nam mình gọi là keo kiệt. Thứ tư, thân cận với người không quá luyến ái và người có tâm xã. Cách thứ tư để mà phát triển tâm xã là chúng ta phải thân cận với những người không quá luyến ái và người và vật. Mà thật vậy, nếu mà chúng ta quá luyến ái vào những cái người này đó thì mình khổ lắm á. Là bởi vì sao? Khi mà họ thương cái đứa cháu nội của họ lại, hay là họ thương đứa cháu ngoại của họ, thì họ luôn miệng họ kể, họ nhắc tới luôn miệng. Mà mình nghe lúc đầu thì mình còn thích nghe, nhưng mà nghe một hồi cháu người ta, con người ta mà mình cứ nghe hoài, có phải khổ cái lỗ tai của mình không? Hay là cái con chó đó nó dễ thương, cứ khen khen hoài, mình nghe một hồi mình cũng mệt tai đi. Thành ra chúng ta không nên thân cận với những người quá luyến ái về người thân hay là những cái gì của họ. Họ cứ kể lể những cái ưu tư, những cái lo lắng, con chó con mèo, cái gì của họ, món ăn gì của họ, mình cứ nghe như vậy đó, khổ ghê lắm. Đây là chưa kể đến những người mà quá luyến ái đến con cháu, gây phiền phức cho chúng ta. Có nhiều người thực sự đó, ai làm khổ mình cũng than van, mình cũng lên án họ hết á, nhưng mà con cháu của mình làm khổ mình không dám nói gì. Có phải khổ chưa? Thứ năm là nên hướng tâm vào việc phát triển tâm xã. Cách thứ năm giúp cho tâm xã phát triển là luôn luôn hướng tâm vào việc phát triển tâm xã. Có nghĩa là làm sao? Nếu ngày hôm nay chúng ta chưa xả một cách hoàn toàn thì chúng ta phải làm sao xả cho được. Khi mà tâm hướng vào việc phát triển này thì nó không còn lang thang nghĩ đến người thân, nghĩ đến những cái gì mà chúng ta vướng mắc cả. Tâm sẽ trở nên quân bình và hài hòa. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái nguồn năng lượng nội tại của chúng ta có rất 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 nhiều cái sự sung mãn về xả. Và như vậy đó, khi mà chúng ta có cái tâm xả rồi, khi mà đối diện chúng ta mới xả nổi. Nói tóm lại, hỷ xả đóng cái vai trò quan trọng trong việc thực hành giáo pháp của Phật trong đời sống hàng ngày. Thông thường chúng ta bị những đối tượng vừa lòng và làm thích thú, dính mắc hay là bị dao động vì gặp những đối tượng không ưa thích. Đây là những trở ngại mà hầu hết mọi người chúng ta trong cuộc đời đều gặp phải. Chúng ta bị yêu ghét chi phối, cho nên không có sự quân bình. Bởi vậy, tham lam và sân hận dễ dàng nó lôi kéo chúng ta. Trong kinh Đức Phật dạy, khi mà tâm bị ngũ dục chi phối, nó sẽ trở nên bất an dao động. Điều này chúng ta có thể nhận rõ ràng, tại vì đó là chuyện thông thường xảy ra trên thế gian này. Bởi vậy mới gọi là thế gian. Nếu mà mọi việc đều êm xuôi, mọi việc đều thuận theo như ý mình, thì nó không phải là thế gian nữa, mà là Tây Phương Cực Lạc. Mọi người, ai cũng đều muốn mình an vui hạnh phúc. Và chúng ta khổ công truy cầu an vui hạnh phúc. Nhưng mà nó có một cái nghịch lý đó. Muốn an vui hạnh phúc nhưng mà không bao giờ tạo, thực hành những nhân an vui hạnh phúc. Và có nhiều khi không biết đâu là hạnh phúc. Một hạnh phúc thật sự nó khác hẳn với hạnh phúc giả dối ở bên ngoài. Họ không có cơ hội để mà hưởng thụ niềm hạnh phúc lớn lao từ sự an bình tĩnh lặng của một tâm hồn xả bỏ. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta khác. Chúng ta không giống như những người ở thế gian. Học giáo pháp của Phật, một giáo pháp giải thoát, chúng ta thực hành tâm hỷ và tâm xả, chắc chắn chúng ta sẽ sống một cuộc sống an vui, không ai có thể cướp đoạt. Đó là tài sản quý báu nhất của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp hỷ và xả đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.